Kính chào các bác, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài kiến thủ. Kiến là gì? Kiến là quan điểm, là cái nhìn, mà thủ là nắm giữ, nắm bắt. Tại sao hôm nay mình nói về cái đề tài này? Là bởi vì chắc các bác cũng thường hay nghe những người xung quanh hay là chính bản thân mình hay nói là I feel hurt, tôi cảm thấy bị tổn thương, hay là you hurt my feeling, bạn là tổn thương cái cảm xúc của tôi. Mình thường nghe nói những cái câu đó nhiều lắm các bạn. Nhất là trong cái thời đại mà đầy những cái sự căng thẳng, những cái stress, thì những cái lời nói như vậy thường thường mình lại càng nghe rất nhiều. Và trong phim ảnh thường thường mình thấy có những sự giận dữ nó thường xuyên lắm. Đôi khi mình nói chuyện với con cái đó, mình cũng nói những cái lời, những cái chuyện bình thường. Nhưng mà con mình là nói, Mom, I feel hurt. Mẹ, con cảm thấy tổn thương. Nhiều khi nó cũng không nói nữa, mà nó bỏ, nó không ăn cơm. Nó ngồi thư đó ra, hoặc là nó từ từ nó chuồn đi lên trên phòng, nó không thèm nói chuyện với mình. Khi mình hỏi ra thì nó không nói, nó nói, it's okay, fine. Nó không có chịu nói cho mình nghe. Nhưng mà nó bắt đầu có những cái thái độ xa lánh và có những cái kiến giải về mình. Mà mình làm cái gì cho vui đó, thì nó cũng vui theo, nhưng mà nó trong lòng nó bị tổn thương rồi đó. Thì rất khó mà mình trở lại bình thường cách dễ dàng được. Một cái chai mà đã bể ra rồi đó, thì cái chai đó mình giảng hồ giảng côn gì đi nữa đó, nó cũng xấu, nó cũng méo. Cho nên khi mà nghe một người nào nói I feel hurt rồi đó các bạn biết không, mà mình làm sao mình trở lại hòa thuận, nhẹ nhàng với họ, sống lại hài hòa với người đó đó, là cả một cái vấn đề đòi hỏi chúng ta phải hy sinh rất nhiều bản thân và tìm hiểu cho sâu sắc cái vấn đề đó, làm sao ở đâu mà có cái sự tổn thương. Cho nên cái điều đó đưa tới một cái sự suy nghĩ rất sâu sắc mà thời Đức Phật Ngài đã từng nói. Ngài nói là những cái sự tổn thương đó nằm trong cái kiến giải của mình, kiến giải của mình, hay là cái vũ trụ quan của mình. Kiến giải tức là mình gọi là cái view, vũ trụ quan gọi là world view. Bây giờ chúng ta hãy đi vô sâu trong cái vũ trụ quan như thế nào mà mình gọi là có thể dẫn tới cái chuyện mà bị tổn thương, bị tổn hại. Cái nhìn của mình đó các bạn, cái chữ kiến là cái nhìn của mình. Ví dụ như mình thấy cái bản tánh gọi là kiến tánh. Kiến là cái động từ, mình thấy cái gì đó đó, gọi là kiến. Bây giờ khi mà chữ kiến thủ thì chữ kiến nó trở thành cái tĩnh từ. Kiến thủ, thủ là một cái danh từ nói tới cái sự chấp nắm, nắm giữ. Kiến thủ đó là nói tới cái sự chấp nắm. Chấp nắm cái gì đó? Sự chấp nắm một cái kiến giải, một cái nhìn, một cái quan điểm. Bây giờ đó các bạn biết không, là cái thủ này nó hay lắm. Khi bạn nắm một cái gì lâu quá rồi thì là bạn mỏi tay, phải buông ra. Nhưng mà mình nắm hoài mình không chịu buông ra thì cái tay mình nó mỏi và nó mệt đi. Cho nên cái nắm thế nào nó cũng có ngày đó, nó buông. Nhưng mà có nhiều cái nắm đó mình giữ cả suốt đời luôn, tại vì mình cần nó. Thí dụ như là cái bản cụ chương. Bản cụ chương đó, cái bạn đọc cái bản cụ chương là bạn thấy trong đầu liền lập tức. 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6, 2 lần 4 là 8, 2 lần 5 là 10. Bạn đọc từ đâu thì con số này hiện ra. Con số này hiện ra là cái kiến, cái nhìn đó kia. Mình nhìn cái chữ đó, mình thấy con số đó và mình giữ cái sự tính toán đó trong đầu của mình và mình giữ nó suốt đời luôn. Còn nhiều khi mình đi mình thấy một cái cảnh đẹp nào đó mình nhớ hoài, nhớ hoài. Mình ăn một cái món gì ngon đó, cái mùi vị đó đó, mình nhớ hoài các bạn. Và mình hình dung được cái cảnh đó, hình dung được cái món ăn đó, hình dung được cái khung cảnh đó. Còn nhiều khi có những người nói những cái lời rất đẹp, mình ghi nhớ hoài. Thì tại đó cái chữ kiến không phải là chỉ có cái hình ảnh, mà tại đó nhiều khi cái mùi vị mà mình ngửi được, cái lời nói mình nghe được. Thế nên cái chữ kiến này cũng có thể là văng. Văn chứ không phải là kiến mà thôi. Và từ 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 các bạn có thể mở rộng ra cái chữ kiến này đó, là không những là những cái thứ mà mình kinh nghiệm, mà nó đưa tới cái quan điểm về cái kinh nghiệm đó. Như thế thì cái chữ thủ đó, là cái chữ nắm giữ đó, không phải là chuyện tốt hay xấu đâu các bác. Mình không nên nghĩ như vậy. Mà mình nói là có sự nắm giữ nó cần thiết vô cùng. Nhiều khi các bạn ngồi, các bạn đau buồn, các bạn nhớ là những kỷ niệm êm đẹp về trước, tự nhiên mình thấy mình thoải mái, mình dễ dàng tha thứ vô cùng. Nhiều khi mình đang tuyệt vọng, mình nhớ là một câu chuyện nào đó mình đã từng nghe, câu chuyện mà người ta vươn lên, tự nhiên trong lòng mình đó, mình thấy mình phấn khởi trở lại. Hoặc nhiều khi mình ở trong cái tâm thức mà mình bị nặng nề, đè triệu những cái chuyện khó khăn, bây giờ tự nhiên mình nhớ là một cái bài hát nào đó đó, mình hát lên, wow, cái tâm mình lại mở ra. Cho nên cái chuyện nắm giữ đó thì không phải là khó, là xấu, mà cái chuyện nắm giữ đó là cái chuyện cần thiết, và con người mình có cái bản năng nắm giữ, không phải là một cái điều xấu đó các bạn. Khi mình học những cái gương tốt thì mình nắm giữ cái quan điểm về cái gương tốt đó, vì sao, tại sao mình có cái chuyện tốt đó, và mình internalize, mình làm cho nó trở thành một cái cá tánh của chính mình. Cho nên cái chuyện nắm giữ nó không phải là xấu. Nhưng mà nếu mình nắm giữ mà lâu quá đó mà nó không có tác dụng như cả thì đương nhiên là mình thấy khổ, thấy đau, thấy mỏi, thấy mệt. Thì dù như cái bạn ngồi ăn, khi bạn ăn uống đó, thì bạn cầm cái đôi đũa, bạn nắm cái đôi đũa đó, bạn giữ đôi đũa, bạn ăn. Ăn xong rồi đó thì cái đôi đũa bạn bỏ xuống. Nhưng nếu bạn cứ cầm hoài như vậy thì nó mệt cái tay đi, nó mỏi cái tay. Cho nên đó, cái đó là cái triết lý Đức Phật hồi xưa Ngài nói rất là hay. Ngài nói, ô, bây giờ đây khi mà con sử dụng cái phương pháp tu hành này ấy, thì con sử dụng đi, sử dụng khi nào mà nó đưa con tới bờ bên kia rồi đó, thì con phải biết đó, cái phương pháp này là giống như chiếc thuyền vậy đó. Đưa tới bờ bên kia thì con để cái thuyền đó, rồi con giải thoát, con khỏi cái chiếc thuyền, đi lên bờ đi. Nhưng mà nếu mình không thấy đó là cái phương tiện, tu xong rồi đó, tới nơi rồi đó, thì mình lại tiếp tục ôm cái phương pháp là tu hóa ấy, thì là mình sẽ không thể đậu cả. Trong lúc mà thầy dạy cái phương pháp mà chủng tự từ đó, thì có nhiều các bác mà cũng quán tưởng cái chủng tự từ đó rất giỏi. Nhưng mà các bác nói, thế thầy con quán chủng tự từ đó, con phát nguyện con quán tới suốt đời luôn. Lúc nào con cũng trì giữ cái hạt giống quang minh, chủng tự từ gọi là hạt giống quang minh, là một cái hình thức giống như cái chữ phàn vậy đó. Thật là không phải bác. Bác quán cái chủng tự từ đó trong một thời gian, khi nào cái chủng tự từ đó nó trở thành một cái quang minh, nó phóng ra vô lượng, vô biên, vô số quang minh đó, thì cái chủng tự từ đó bản thân nó biến đi, nó không còn cái hình dạng nào nữa, mà nó trở thành cái năng lượng của ánh sáng, cái năng lượng sáng suốt, cái năng lượng trí huệ, cái năng lượng của từ bi hỷ xả. Thành lúc đó đó, bạn phải buông ra, không còn quán cái chủng tự từ nữa. Nhưng mà trước khi nó thành hào quang vô lượng đó, thì cái bạc phải quán, phải giữ nó, phải nắm tri, chấp giữ nó cho thật lâu. Chứ đừng có buông ra trước khi mà nó trở thành quang minh vô lượng. Cho nên tất cả đều có cái thời gian tĩnh cả. Nhưng mà có những cái quan điểm đó, nó làm cho mình kẹt vô cùng các bạn. Và những quan điểm đó đó, mình thấy rằng là nó làm cho mình nhỏ hẹp vô cùng. Những cái quan điểm mà nó nhỏ hẹp là những quan điểm, những cái truyền thống, hay là những cái tập tục đó mà nó không còn tốt với mình nữa. Thí dụ như cái tập tục ăn trầu đó, bây giờ các bạn thấy từ người ta không ăn trầu nữa các bạn. Nhưng mà các bạn qua bên Đài Loan, yes, người bạn vẫn còn thấy người ta ăn trầu. Nhưng bây giờ mình biết cái tập tục ăn trầu nó không tốt cho cái niếu răng. Hoặc là những cái tập tục, thí dụ như hút thuốc lá. Hút thuốc lá là một cái tập tục mà trở thành một cái truyền thống, và nhiều khi các bạn thấy đó, người ta vẫn hút thuốc lá mạnh mẽ vô cùng. Mà cái chuyện hút thuốc lá này không phải là bởi bây giờ, nó cả trăm năm rồi, cả ngàn năm nữa chứ. Nhưng mà có chắc gì nó tồn tại nữa hay không? Nhưng mà mình cứ tin rằng là hút thuốc lá là chuyện tốt. Thì quan điểm của mình, cả nhìn của mình đưa tới cái hành động, và mình nắm giữ, duy trì cái tập tục hút thuốc lá đó trong một thời gian, mà nhiều khi nó tổn hại đến sức khỏe của mình. Thế thì bạn nhìn, bạn thấy là mỗi người có một cái quan điểm, và nhiều khi đó, mình biết là cái quan điểm, mình nắm giữ quan điểm là tốt hay xấu đó, cái chuyện nó không quan trọng bằng cái quan điểm đó nó có tổn hại đến sức khỏe của mình, tổn hại đến cái tâm linh, tổn hại đến cái tình cảm, hay là tổn hại cái quan hệ của mình với người khác. Bởi thế cho nên cái quan điểm mà mình nắm giữ hoài mà không buông đó thì gọi là kiến thủ. Và mình phải không ngừng nhìn vào những cái quan điểm của mình để mình biết rằng là quan điểm này không nên có. Có đó mà nó phiền lắm, nó làm cho mình đau khổ vô cùng. Bây giờ trước hết thầy xin nói về cái quan điểm gọi là định kiến. Định kiến là những cái kiến giải, những cái quan điểm mà nó đã cố định trong cái lúc mà mình sống, nó nằm ở trong cái văn hóa của mình. Thì dù như cái văn hóa mà trọng nam khinh nữ đó, đó là một cái quan điểm, đồng thời nó là một cái định kiến, nó mạnh vô cùng, nó không thể có được ở trong những cái xã hội mà tân tiến. Nhưng mà thời xưa đó, cái chuyện trọng nam khinh nữ đó, đó là cái chuyện lẽ tất nhiên. Và thầy có nhiều phim ảnh kể cái chuyện là khi mà có một cái buổi họp thì toàn là những vị mà đàn ông thôi, còn các cô phụ nữ thì là không có được tham dự. Khi tôi qua bên Nhật Bản trong cái thời đại bây giờ đó các bạn, thì rất là ngạc nhiên ở trong cái ngôi chùa đó đó, thì những cái vị mà phụ nữ mà nấu ăn đó trong cái chùa mà thầy tới thăm đó, họ không được phép đi lên để diện kiến những cái vị khách, họ lúc nào ở trong nhà bếp mà thôi. Thế rất là ngạc nhiên. Thầy hỏi cái người mà thông dịch cho thầy, hỏi bà ta là tại sao các cái vị mà nấu ăn đó đó mà không được lên diện kiến, là cái nhóm mà anh em hồi tôi biết một sự mình xin cảm ơn có được hay không. Thì cái người thông dịch đó mới đi xuống nói chuyện với ông phương trưởng. Ông phương trưởng nói ok, được, tôi bằng lòng cho các vị mà phụ nữ nấu ăn đó lên để mà anh em trong hội tôi biết một sự mình cảm ơn. Họ quay cái chuyện mà trọng nam khinh nữ là cái chuyện hiển nhiên, có nghĩa là họ quay cái chuyện là người phụ nữ không có quyền nói là chuyện hiển nhiên. Chứ bất cứ đâu các bạn thấy nó trở thành một cái định kiến sâu sắc vô cùng. Cái định kiến sâu sắc vô cùng làm cho mình đó, nhiều khi mình rất là khó thở. Nhưng mà còn những cái định kiến khác đó là nó xây dựng trong cái văn hóa rồi, mà rất nhiều văn hóa đều có chung cái định kiến đó cả. Cái định kiến đó là cái gì? Thí dụ là người con đó thì phụng sự cha mẹ, và người con không bao giờ được chết trước cha mẹ, con phải chết sau. Cái đó gần như là một cái định kiến. Và khi mà người con mà chết trước cha mẹ đó thì thường thường tạo thành một cái shock rất lớn, mà nhiều khi cha mẹ không thể nào mà ra khỏi cái đau buồn, cái khổ não, là bởi vì không thể tưởng tượng được, không thể ngờ được. Vì mình quá tin rằng con cái phải ra đi sau mình ra đi rồi con cái mới ra đi. Đó là những cái định kiến rất là lớn. Có khi những cái định kiến đó đó nó mình tin tưởng rằng đó là, ví dụ như là cái định kiến gọi là cần kiệm thì mới giàu. Hồi xưa thầy còn nhớ là còn nhiều cái câu chuyện mà cổ tích mình nghe nói là cái chuyện tiết kiệm thì mới giàu được. Nhưng bây giờ thì mình hiểu rằng tiết kiệm đó thì mình không bị phá sản, không mất tiền, không nghèo. Nhưng mà giàu chưa chắc là phải tiết kiệm mới giàu được, còn những cách khác để giàu. Hoặc là một cái định kiến rất là mạnh. Cái định kiến đó là nói là người cha thì lúc nào phải đúng cả, hay là người mẹ lúc nào cũng đúng cả. Cái định kiến đó gần như là các bạn thấy nó thường xuyên vô cùng. Nhưng mà cái định kiến đó là nó chưa dễ sợ bằng cái định kiến bên Ấn Độ đó. Ấn Độ họ có cái định kiến đó, là hệ mà người chồng chết thì người vợ phải chết theo. Cái đó gọi là sati. Sati hay là suti là cái tập tục của một cái văn hóa đó mà bắt buộc là người vợ phải chết theo người chồng. Nghe các bạn thấy rõ ràng cái đó là một cái định kiến mà mình không thể nào đó mà mình chấp nhận được. Nhưng sau đó đó thì khi mình được ăn mà đô hồ được Ấn Độ rồi thì họ từ từ họ mới bỏ đi cái phong tục tập quán đó. Nhưng mà bây giờ đó vẫn còn một hai ba nơi nhỏ nhỏ trên nước Ấn Độ người ta vẫn tin vào cái tập tục đó. Cho nên cái đầu tiên là cái định kiến. Cái thứ nhì đó thì có lẽ là gọi là thành kiến. Thành kiến mình gọi là prejudice. Prejudice là những cái mà nó không phải là cái định kiến, nó có thể xuất hiện ở trong một cái xã hội và nó sẽ từ từ là biến mất. Cái thành kiến đó là biến mất. Có những cái định kiến là dính vào trong văn hóa, nhưng có những cái thành kiến nó không nhất định nó phải gắn vào trong cái văn hóa. Mà những cái thành kiến đó đó là con người mình tự mình suy luận mà không đúng. Thí dụ như là có người họ nói ô, muốn đá banh giỏi thì thân thể phải cao lớn. Nhưng mà khi bà quay Messi, là Lionel Messi là một cái người mà nhỏ con lắm, nhưng mà anh ta là đá rất là giỏi. Hoặc là nhiều khi mình nói ô, mình có cái thành kiến là mình chọn những cái người nào đó mà ăn nói thiệt là hay ho đó, để mà họ đi làm cái người môi giới cho công ty của mình. Nhưng mà cái đó là một cái thành kiến. Cái người ăn nói hay ho chưa phát là người làm môi giới giỏi. Và mình có rất nhiều cái thành kiện mà nó nhỏ, nó to, nó đủ thứ cả. Mà thường thường tất cả cái thành kiện đó đó là nhiều khi là chỉ mình có mà người bên cạnh không có. Có những người mà cái thành kiến là ôi giời, mình gửi con đi học những cái trường đại học lớn thì sau này nó sẽ trở nên thành danh này, nó đó là một cái thành kiến chưa chắc là sự thật như vậy. Cái sự nhận biết được cái thành kiến cũng như là cái định kiến là cái bước đầu tiên của sự giải thoát. Cái chấp trước vào cái định kiến, chấp trước vào cái thành kiến thì gọi là kiến thủ. Chấp nhất cái đó gọi là kiến thủ. Bây giờ mình nói tới một cái dạng thứ ba. Cái dạng thứ ba này nó cũng là một cái loại thành kiến mà mình gọi là assumption, hay là cái tật mà in trí. Assumption là mình in vào trong đầu của mình, mình in trí. Thí dụ như là mình nói một cái người đó, mình nói bây giờ đó, bạc chặt cái cây này, bạc clear cái đất này đi, rồi xong rồi đó là bạc làm cho sạch sẽ khu đất đó. Mình nói như vậy trong đầu mình á, mình nghĩ rằng là cắt cái cây này sẽ chặt như thế này, rồi mình tin tưởng rằng là mình trong đầu mình in trí rằng là họ sẽ chặt cái cây này, họ sẽ lấy cái rễ ra, rồi họ sẽ làm đất sạch sẽ. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái người nghe mình đó thì họ chỉ nghe là bây giờ làm sao mà chặt cho sạch cây này đi, làm đất cho sạch sẽ. Họ không không còn nghĩ rằng á, là phải kéo cái rễ cây ra. Họ không nghĩ rằng là phải làm cho cái mặt đất nó bằng phẳng lại, nghĩa là sạch sẽ thôi. Thế nên khi họ chặt cây, họ lấy lá, họ kéo cái ra, nhưng mà nó vẫn còn những cái rễ cây ở đó và cái đất nó cũng chưa có thể nào trồng trọt được. Đây một thí dụ. Mà mình in trí, tức là mình assumption là mình in vào trong đầu mình nghĩ là họ sẽ làm như thế này như thế kia. Bây giờ đó, cái bạn nói với con của mình, bây giờ con hôm nay là mày đi làm việc, tối mày về con nó nấu ăn nha con. Nó ăn cho ba con đi nha. Con gái nó hỏi thì con nấu gì, thì con nấu chay, nó con luộc rau, con làm cho ba món ăn gì mà nó ngon là được rồi. Thì mình nói là làm cho ngon, làm cho rau cải. Thì mình đi. Mình chỉ in trí rằng đó là đứa con đó nó sẽ nấu ăn cho ba, thì nó hứa là nó sẽ nấu. Đúng, nó hứa. Khi mình về đó thì mình thấy ủa sao chồng mình là than đói. Thì mình vô bếp mình dỡ đồ ra thì mình thấy bật ngửa ra. Đứa con mình đúng là có nấu thiệt. Nhưng mà nó lấy rau muống, nó luộc ra, nó để đó giữa rau muống. Rồi cơm thì nó bấm cái nút, nó nấu cơm. Nhưng mà nó chẳng thêm cái gia vị, chẳng thêm tất cả cái gì khác hết. Nó làm đúng như thế mình nói là luộc rau thôi. Nhưng mà mình in trí rằng nó sẽ làm một món ngon. Thì mình hỏi nó, mày dặn con làm cái món ngon cho ba ăn, là luộc rau cho ba ăn. Dạ, con này đối với con là ngon, ăn rau mà không cần mắm, cần muối gì hết, thì nó ngon lắm, đối với con là rất là ngon. Tại ba không thích thôi. Cho nên, cái mình in trí như vậy, cho nên bây giờ đó, mình không thể nào giống với cái hình ảnh mà mình in trí, thì mình tức, mình bực, mình khó chịu, mình mắng nó, mình lái nó. Mà nó thì hoàn toàn không hiểu, nó nói you hurt me. Mà làm đau khổ tổn thương con, tại vì con làm đúng như là chuyện mà yêu cầu là con luộc rau cho ba ăn mà con làm ngon nữa. Cái rau đó con lặt sạch sẽ, không có một con sâu nào cả. Mà con luộc lên đúng cái nhiệt độ nó rất là nóng ngon vô cùng. Con thích ăn như vậy lắm. Ủa, được mắm đâu, không mà đâu có nói đâu mà. Ủa, được chấm, không có, mẹ đâu có nói. Cho nên này các bạn thấy đấy, nhiều khi cái chuyện nhỏ đó mà mình nghĩ là như vậy nhưng mà cái người khác họ nghĩ khác, cái sự mà xung đột giữa cái kiến giải đó đó thì nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà mình có cái kiến thủ là mình chấp trước vào cái chuyện mà mình thấy như vậy cho nên mình mong là như vậy. Và các bạn thấy trong cuộc sống của mình nhan nhản những cái sự hiểu lầm, mà cái sự hiểu lầm đó không phải là người ta hiểu mình trật cái ý của mình, người ta hiểu cái lời của mình nói và người ta làm theo cái sự diễn dịch của cái nhìn của họ, chứ không phải là người ta làm theo đi ngược lại về cái nhìn của mình. Họ không biết mình nhìn cái gì, họ chỉ diễn dịch theo cái gì mà họ thấy, họ làm theo cái điều họ thấy. Bởi vậy cho nên thưa các bác đó là cái kiến thủ nó sẽ tạo ra rất nhiều cái sự xung đột. Xung đột đó nếu không hóa giải thì đưa đến đau khổ. Và thường thường là mình cảm thấy là mình bị hurt, tại vì người ta không thông cảm cho mình. À, mình cũng nấu ăn đấy, mình cũng làm đúng cái điều người ta muốn đấy, nhưng mà lại không đúng với cái ý người ta. Và trong cái vũ trụ mà mình của công ty làm việc đó, thì nhiều khi người trên, người chủ nói cho mình biết những cái điều họ mong muốn, mong ước gì đó. Thường thường là mình phải viết lại, mình hỏi lại, mình lặp lại cho chắc là những cái điều gì họ muốn, và mình làm đúng theo cái điều họ muốn. Thường thường đó, như thế thì mình trở thành một cái người mà mình cảm thông được và mình không có cái kiến thủ, tại vì mình biết chắc là họ muốn cái gì, thì không sinh ra cái chuyện xung đột. Nhưng mà nếu mình không hỏi thì là nó sinh ra rất nhiều xung đột thôi các bạn. Cũng một cái chuyện đó, cũng một cái việc đó, cũng là cách đó, nhưng mà mỗi người mình nhìn khác nhau và mình có những cái, thầy xin nói tới cái điều thứ 4, những cái expectation, những cái sự mong đợi khác nhau. Cái điều thứ nhất là mình nói tới cái định kiến, hoặc là cái kiến giải mà nó chắc cứng của cái truyền thống và tradition. Cái thứ nhì đó là mình nói tới cái prejudice, là cái thành kiến rồi. Rồi xong rồi mình nói cái thứ ba đó là cái tật mà mình gọi là in trí, cái tật. Tật là cái thói xấu đó, in trí là mình để trong đầu của mình, assumption. Tức là mình nói tới ba cái đó, bây giờ mình nói tới cái thứ bốn đó, là mình nói tới cái expectation, là cái sự mong đợi. Cái mong đợi đó, thì nó cũng tương tự, nó cũng dính vào liền về cái assumption, về cái thành kiến, về cái định kiến. Nhưng mà expectation đó thì là nó không chắc gì là một cái kiến giải sai lầm. Mà thí dụ như là mình chờ một cái người nào tới đón phi trường, mình điện thoại mình nói tôi 8 giờ tôi tới nha. Nhưng 8 giờ mình chờ đó, mình thấy họ không tới. Đến 9 giờ, 10 giờ họ mới tới đón. 2 giờ đồng hồ mình ngồi ngoài phi trường, mình chạy vô chạy ra, mình điện thoại mình text lúng túng, họ không trả lời. Đến 10 giờ đó thì họ mới tới, tới thêm. Đương nhiên làm sao mình vui được các bác. Mình ngồi 2 giờ mình trên đó mình chờ lâu quá. Thành ra là mình tức, trong bụng mình tức. Mình cảm thấy bị tổn thương. Thì mình lên mình wow, cái người mà lái xe mình vừa nói một câu là mình tìm cách để mình đốt lại một cái cho họ biết tay. Thế là có sự xung đột. Thì mình tưởng là mình bị hurt. Không ngờ đó, cái người kia họ rất là, mình gọi rất là mạnh múng, là bởi vì họ biết là họ làm lỗi. Nhưng mà họ chờ mình đó, nói một câu gì đó, thì họ nói đó, you hurt me. Bác đó, bác làm tổn thương tôi đã có lòng, tôi tới đón bác. Bác đâu có biết là trong 2 giờ đồng hồ đó tôi bị kẹt xe, tôi bị chuyện này chuyện kia, mà tôi vẫn tới đón bác là tôi thương bác lắm đó, tôi quan hoài bác lắm đấy. Well, cái đó là một cách giải thích. Nhưng mà mình lúc đó rồi, mình đã giận rồi các bạn, mình đã bị tổn thương rồi, mình tức rồi. Thì làm sao mình chấp nhận cái lời giải thích người ta được? Và khi mình mắng người ta tại sao anh tới trễ như vậy đó, thì tự nhiên là người ta là cũng tức lắm. Thành rốt cuộc rồi hai bên đều bị tổn thương. Và cái expectation là cái sự mong đợi đó, nó đều có tiềm tàng trong tất cả những câu chuyện mà thầy vừa nói. Thí dụ như là người cha mẹ thì mong ước rằng là con sẽ sống dài hơn mình, nhưng mà con chết trước. Cái người mà cần kiệm mong ước rằng đó, do sự cần kiệm mà được giao. Chứ người làm cha thì lúc nào nói cái lời nào ra cũng mong đợi rằng là được sự chấp thuận, chấp nhận của con cái của mọi người, là lời nói mình lúc nào đúng cả. Lời nói của mình là khuôn vàng thượng ngọc mà. Cho nên lúc nào cái expectation hay là cái sự mong ước mong đợi nào, nó cũng nằm tiềm tàng trong tất cả mọi cái sinh hoạt mà mình có với người khác, mọi cái sự giao tiếp. Bởi thế cho nên cái sự chấp trước của mình vào cái sự mong đợi nó rất là lớn, mà nhiều khi chúng ta không biết là mình có cái sự mong đợi đó. Như khi bạn đi tới, người ta mời bạn vào một cái căn nhà, vào một căn nhà mới, rồi mình gọi là ăn tân gia. Thì họ hứa nói bạn là 12 giờ bạn tới, chúng mình ăn tân gia, mời bạn tới để bạn đạp đất ngay chút xíu. Bạn đi xe, bạn đi là kẹt xe, bạn điện thoại với người chủ cũng được. Đến 12 giờ rưỡi bạn mới tới, mới có mặt là mà trễ rồi. Thì bạn vào ngay thì tất cả mọi người đang ngồi bàn, đang ăn uống, vui vẻ nói chuyện. Mình vào cái tự nhiên biết đâu lửa nó nổi lên, đùng đùng nó nổi lên. Thứ nhất, mình không biết cái ghế nào cho mình cái ghế ngồi xa lắc, không phải ghế ban đầu. Thứ nhì, cái người chủ đó nói về mình thì giống như thử là mình là khách quý lắm đó. Ok, mời anh tới, vì anh tới để mình có cái tân gia mà anh thấy mời anh tới. Thì mình nghe mình tưởng là mình được quý lắm. À, không ngờ mình vào, cái người chủ, hai ông vợ chồng người chủ cũng không có lập tức đứng lên mà mời mình. Họ còn ăn uống ngồi rồi. Khi mình tới gần thì họ mới anh chị tới đây mời anh chị ngồi. Ôi giời, mình tức điên lên thì đúng các bác. Tại ra là mình có tiềm tàng một cái sự mong đợi. Cái mong đợi đó là mình mong đợi là người ta đối xử với mình thế này, người ta tự tệ với mình như thế kia, người ta kính trọng mình như thế nào. Mình có tiềm tàng một cái sự mong đợi đó. Và mình giữ cái sự mong đợi đó trong tay của mình. Mình giữ cái hình ảnh là mình được kính trọng, được tôn trọng, được cung kính. Và đó gọi là kiến thủ. Và các bạn thấy đó, có trăm ngàn cái ví dụ như vậy, chứ không phải là một cái ví dụ mà các bạn sẽ thấy rõ rằng là tại cái cuộc sống của mình đó, nhiều khi những cái đau khổ đó không phải là vì người ta, mà bởi vì mình có cái kiến thủ, mình có cái sự chấp kẹt, mình kẹt vào trong một cái nhìn, một cái kiến giải, một cái quan điểm. Cho nên mình đi từ cái chỗ là cái định kiến là mình bị kẹt trong cái định kiến. Gọi là cái tradition, hay là custom, tập tục của mình, định kiến. Thứ nhì là mình bị kẹt trong cái thành kiến. Thành kiến là những cái mà mình cũng tạo ra và nó nằm lâu ngày, lâu trong cái điểm mù của mình. Thứ ba là mình kẹt trong cái tật yên trị, cho rằng, cái này cho rằng thì kia. Thứ tư là bây giờ mình kẹt trong những cái expectation, sự mong đợi. Cho nên các bạn nghe bốn cái chữ đó thôi là bạn bắt đầu cảm nhận cách rất là rõ ràng là cái cuộc sống của mình không phải là nó dạng gì, mà thật sự là mình phải nỗ lực vô cùng để mình thoát khỏi cái kèm tọa của cái kiến thủ các bạn. Cái kèm tọa của cái sự chấp trước, cái kẹt mình vào trong cái nhìn. Cho nên khi mà gọi là nhìn thấy cái Phật tánh đó, kiến tánh thành Phật, thì đúng là cái nhìn đó mà nó ra khỏi cái custom, cái tradition, ra khỏi cái assumption, ra khỏi cái prejudice, ra khỏi cái expectation, thì mới gọi là kiến tánh được. Ok, thì bây giờ đó, thì dịch lại mấy cái chữ đó. Định kiến là cái tradition, cái cultural mà custom. Thứ nhì là cái prejudice, gọi là thành kiến. Cái thứ ba gọi là cái assumption, có lúc khác mình gọi là presumption, mình cho trước, đặt trước, yên trí như vậy. Và thứ tư là expectation, những cái mong đợi, cái mong ước. Tất cả đều là view, đều là cái quan điểm, đều là cái nhìn cả các bạn. Cho nên ấy, khi mà chúng ta tu hành ấy, thì tại Đức Phật rất là vi tế, vì Ngài nói rằng đó, chúng ta phải tu như thế nào đó, càng ngày đó mình gọi là càng tiến bộ, mà muốn tiến bộ thì làm sao? Thì tại ra mình thấy được cái điểm mù của mình. Điểm mù là những cái mà nằm tiềm tàng. Điểm mù chính là cái kiến thủ. Nhưng mà cái khó khăn đó, mình không thể nói ra được cho cái người mà trước mặt mình là cái người mình là họ có cái nhìn như thế này, nhìn thế kia, họ chấp trước cái nhìn này. Mình không nói được các bạn. Mình chỉ từ mình hiểu và từ mình lý giải, đồng thời từ mình ra khỏi cái kẹt của mình thôi. Cho mình mà chỉ tay mà nói họ, họ chấp vào cái nhìn này, chấp vào cái nhìn kia thì họ lại càng bảo vệ hơn. Mình gọi là defensive, họ càng bảo vệ cái kiến giải của họ và họ càng không muốn chơi với mình nữa các bạn. Và nhiều khi họ còn nhìn mình, biến mình thành kẻ thù nữa đấy các bạn. Bởi thế cho nên kiến thủ là một cái đề tài rất lớn. Và nếu mình giải thoát của cái kiến thủ thì mình gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh đó là cái con đường thành Phật đấy các bạn. Cho nên cái đề tài nội dung ngày hôm nay chúng ta nói về kiến thủ. Và chúng ta nhớ rằng bốn cái chữ mà mình phải nhớ trong đầu để mình có thể luôn luôn dùng nó mình nhìn tới cái điểm mù của mình. Thứ nhất là định kiến. Thứ nhì là thành kiến. Thứ ba là tật yên trí. Và thứ tư là những cái mong đợi mà tiềm tàng trong người của mình. Mình phải nhìn xuyên chúng nó thì mình mới có thể kiến tánh được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay. Và các bạn có thể tìm lại cái bài này ở trên YouTube cũng như là trong cái app của Hội Từ Bi Phụng Sự. Chúc các bạn một ngày yên lành.